chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị, sự kiện thể thao gây chú ý trong tuần đó là cơn địa chấn xảy ra tại giải quân vợt Mỹ mở rộng. Chấn động lớn đã xảy ra ở vòng bán kết khi Marin Cilic, tay vợt Croatia và tay vợt Kei Nishikori của Nhật Bản đã làm một cuộc lật đổ ngoạn mục, thay đổi trật tự làm quần vợt thế giới sau khi lần lượt đánh bại hai ông lớn là Roger Federer và Novak Djokovic để bước vào trận chung kết Grand Slam đầu tiên của sự nghiệp. Lần đầu tiên kể từ năm 2005, những tên tuổi lớn của làng quần vợt thế giới như Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal hay Andy Murray vắng bóng ở trận chung kết Grand Slam. Điều này khiến cho những người hâm mộ môn quần vợt phải đặt câu hỏi, phải chăng thời trị vì của bốn ông lớn, vẫn được gọi là Big Four trong làng quần vợt thế giới, đã hết? Sau chiến thắng của tay vợt Nga Mara Safin trước tay vợt chủ nhà Leighton Hewitt ở Úc mở rộng năm 2005, kể từ đó đến nay làng quần vợt thế giới đã qua 38 giải Grand Slam mà không có trận chung kết nào vắng bóng một trong số bốn ông lớn, hoặc chí ít cũng là những tên tuổi trong top 10 đã quá quen thuộc. Cuộc lật đổ của các tay vợt trẻ Croatia và Nhật Bản còn trở nên ấn tượng hơn khi người ta biết rằng từ đó đến nay mới chỉ có hai danh hiệu vô địch tuột khỏi tay những ông lớn. Đó là khi tay vợt Argentina Juan Martin Del Potro giành chức vô địch US Open 2009 và danh hiệu Australia Open năm 2014 thuộc về tay vợt Thụy Sĩ Stan Wawrinka. Nhưng ở US Open 2014 lần này, hai cái tên mà bảng thành tích của họ gần như còn trắng đã làm được cuộc đổi ngôi thực sự ngoạn mục. Sau trận chung kết ngày mai, hoặc Marin Cilic xếp thứ 16 thế giới, hoặc Kei Nishikori hạng 11 thế giới sẽ ghi được danh hiệu Grand Slam đầu tiên vào bảng thành tích của mình. Đây cũng sẽ là một trận chung kết chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ và khó dự đoán nhất trong lịch sử của kỷ nguyên giải Open. Trở lại hai trận đấu bán kết lịch sử hôm qua trên mặt sân nam của US Open 2014, tay vợt Croatia bước vào trận bán kết thứ hai trong sự nghiệp nhưng đã chơi một thứ tennis hoàn hảo nhất để có thể chế ngự được con tàu tốc hành Thụy Sĩ Federer bằng tỷ số 6-3, 6-4, 6-4. Trước đó, tay vợt Nhật Bản Kei Nishikori lần đầu tiên trong sự nghiệp đi được vào tới trận bán kết ở Grand Slam đã giáng những cú đòn sấm sét lên tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic để giành chiến thắng sau 4 ván đấu 6-4, 1-6, 7-6 và 6-3. Trở thành tay vợt nam của châu Á đầu tiên được vào tranh danh hiệu vô địch ở giải Grand Slam. Với Roger Federer thì thất bại ở bán kết trước Marin Cilic là cú ngã từ trên rất cao. Tay vợt số 2 thế giới này đến với US Open sau khi đã qua 4 trận chung kết liên tục và chỉ thành công ở giải Master Cincinnati, danh hiệu vô địch đầu tiên trong cuộc chinh phục của anh từ 2 năm qua. Cựu số 1 thế giới năm nay đã 33 tuổi, chưa chịu thoái vị, vẫn tin tưởng có thể tìm kiếm được danh hiệu Grand Slam thứ 18 ở mùa bóng tới. Còn về Nishikori, tay vợt trẻ đã làm được điều kỳ tích với chiến thắng cũng khá rõ rệt trước Djokovic, tay vợt số 1 thế giới từng 4 lần liên tiếp đi đến tận trận chung kết US Open và là người chiến thắng ở Wimbledon mới hồi tháng 7 vừa rồi. Bước vào giải US Open 2014, việc Rafael Nadal rút lui vì chấn thương và nhất là trước khi bước vào vòng bán kết, người hâm mộ đã nghĩ đến trận chung kết kinh điển giữa hai đối thủ số 1 và số 2 thế giới. Nhưng hai tay vợt trẻ Marin Cilic và Kei Nishikori đã làm lên kỳ tích, đảo lộn mọi dự đoán và nhất là trật tự của làng quần vợt thế giới. Và câu hỏi đặt lên lúc này, liệu đây có phải là dấu chấm hết cho thời kỳ bốn ông lớn thay phiên nhau trị vì làng quần vợt thế giới hay không?
Bên phần sân của nữ, 16 giờ chiều nay giờ địa phương, Serena Williams trở lại sân New York trong trận chung kết trước tay vợt Đan Mạch Caroline Wozniacki sau một năm im hơi lặng tiếng ở các giải Grand Slam. Mặc dù mùa bóng 2014, Serena đã giành được 5 chức vô địch Brisbane, Miami, Roma, Stanford, Cincinnati, nhưng đó chỉ là những danh hiệu của các giải đấu nhỏ. Còn các giải Grand Slam thì cho đến lúc này có thể nói Serena đã thất bại. Ở Melbourne, cô bất ngờ bị Anna Ivanovic loại ở vòng 1/8. Sang đến sân đất nện của Roland Garros, tay vợt Mỹ phải dừng bước ngay sau vòng thứ hai. Gần đây nhất tại Wimbledon, Serena còn bị tay vợt có thứ hạng rất thấp của Pháp, Alize Cornet, loại ngay vòng 3. Trở lại giải đấu trên sân nhà với quyết tâm phục thù lớn, Serena Williams đã có một hành trình đến trận chung kết khá vững vàng, chỉ nhường cho các đối thủ một vài set. US Open 2014 là giải đấu có rất nhiều con số kỷ lục đang chờ tay vợt Mỹ chinh phục. Nếu Serena Williams giành chiến thắng, cô sẽ cân bằng kỷ lục giành 6 chức vô địch US Open như huyền thoại đồng hương Chris Evert, đồng thời sang bằng con số 18 Grand Slam của Evert cũng như Martina Navratilova trong kỷ nguyên mở. Serena cũng sẽ trở thành tay vợt thứ hai sau Evert 3 lần liên tiếp vô địch US Open. Nhưng trước khi bước vào lịch sử của môn quần vợt, cô em nhà William phải vượt qua đối thủ, nhưng đồng thời là một trong những người bạn thân thiết nhất của cô trên các giải đấu là tay vợt Đan Mạch Caroline Wozniacki. Trong 9 lần đối đầu, Serena Williams thắng tới 8 trận và Wozniacki chỉ có đúng một chiến thắng tại giải Miami năm 2012. Nhưng mỗi trận đấu giữa Serena và Wozniacki luôn là một cuộc chiến quyết liệt và kéo dài, giống như trận tứ kết của giải Montreal và bán kết Cincinnati gần đây. Đây sẽ là trận chung kết Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp của Wozniacki sau 5 năm thất bại cũng tại sân Flushing Meadows trước tay vợt Mỹ Kim Clijsters. Chiến thắng trong trận cuối cùng hôm nay, tay vợt Đan Mạch từng là tay vợt số 1 thế giới trong khoảng từ năm 2010 đến 2011 sẽ là danh hiệu đầu tiên ở Grand Slam.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Chuyển sang bóng đá, tại Việt Nam đang diễn ra giải vô địch bóng đá Đông Nam Á lứa tuổi dưới 19. Đội tuyển U19 Việt Nam vẫn giữ nguyên vẹn được tình cảm yêu mến của người hâm mộ. Các cầu thủ U19 Việt Nam đang là niềm hy vọng đem lại sự thay đổi diện mạo cho bóng đá Việt Nam bởi cách chơi bóng cống hiến và hiện đại được đào tạo bài bản. Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á U19 2014 lần này là giải đấu nhỏ trong khu vực, chỉ có 6 đội tham dự, trong đó có cả đội U19 Nhật Bản được mời. Đội Việt Nam nằm chung bảng đấu với hai đối thủ mạnh là Úc và Nhật Bản. U19 lại một lần nữa gây sốt cho dư luận bóng đá ở Việt Nam khi ngay trận đầu ra quân, các cầu thủ trẻ đã giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Úc có thể lực hình thể vượt trội. Chiều nay, sau khi đội tuyển Nhật Bản giành chiến thắng 4-3 trước đội tuyển Úc, thì U19 của Việt Nam và Nhật Bản đã dắt tay nhau vào dự bán kết. Hiện tại, dư luận đang dành cho U19 Việt Nam niềm tin tuyệt đối. Nhiều nhà chuyên môn thấy ở U19 Việt Nam một nền tảng ban đầu để xây dựng một thế hệ cầu thủ mới, tạo sức bật cho bóng đá Việt Nam. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng không nên quá tung hô, tạo sức ép tâm lý bất lợi cho sự phát triển của các cầu thủ trẻ. Theo Chủ nhật có cuộc trao đổi với ông Trần Duy Long, cựu cầu thủ và huấn luyện viên và là nguyên chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào chuyên gia Trần Duy Long. Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á đang diễn ra tại Việt Nam. Đây là một giải đấu nhỏ nhưng lại có sức thu hút lớn người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam. Theo dõi đội tuyển U19 thi đấu các giải đấu gần đây, ông có nhận xét gì về lứa cầu thủ trẻ này của bóng đá Việt Nam?
Có thể nói là như thế này, đây là một cái thế hệ cầu thủ mới của Việt Nam được đào tạo bởi đội chủ quản là cái câu lạc bộ của ông Đoàn Viên Đức của Hoàng Anh Gia Lai. Cho đến thời điểm này là cũng đã hơn 7 năm rồi. Các cháu đã được tập luyện rồi học văn hóa, rồi sinh hoạt một cách một tổ chức rất là bài bản, một cách huấn luyện theo đúng trường phái của Arsenal, của Anh Quốc. Thế thì có thể nói rằng là không phải riêng tôi mà tất cả những người hâm mộ của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là các nhà chuyên môn á, thì rất là ngưỡng mộ các cháu. Và phải nói rằng là đây là những tinh hoa của bóng đá Việt Nam ở cái lứa tuổi U19 này. Tuy nhiên là các cháu hiện nay thì mới gần như là xong cái phần cơ bản. Còn bây giờ ở cái tuổi này thì chúng tôi còn hy vọng là sẽ được thi đấu nhiều các giải để tích lũy kinh nghiệm. Qua cái kinh nghiệm trận mạc như vậy thì các cháu sẽ trưởng thành lên. Đây là một cái tín hiệu ban đầu anh ạ.
Vâng, đúng là tín hiệu ban đầu, nhưng dường như dư luận bóng đá Việt Nam đang dành cho U19 một tình cảm ưu ái đặc biệt, có thể nói như là một niềm tin tuyệt đối, dù qua hai giải đấu cọ sát gần đây là giải U19 Đông Nam Á, rồi đến giải U22 ở Brunei, U19 Việt Nam vẫn chưa có được thành tích cao nhất. Vậy điều gì đã khiến cho người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ cầu thủ trẻ này nhiều đến như vậy?
Ở cái lứa tuổi này thì hiện nay là các cháu được tiếp nhận cái công nghệ huấn luyện rất là tốt. Và các cháu những kỹ thuật cơ bản có thể nói là được huấn luyện một cách rất bài bản. Đây là cái nền tảng. Tuy nhiên là vấn đề thể lực cũng chưa thật là hoàn chỉnh. Nhưng cái khát vọng chiến thắng, khát vọng ra sân được thi đấu, được công diễn thì các cháu ở đây đạt một rất là tốt. Tức là các cháu ra sân là luôn luôn đã hết sức mình, mang tính cống hiến cao. Và tôi cho rằng đây chính là sự chờ đợi của khán giả Việt Nam bấy lâu nay, là có một cái thế hệ cầu thủ ra sân với một cái sự quyết tâm lớn. Còn tuy nhiên trong bóng đá thì thắng thua là một cái chuyện nó là bình thường trong mỗi trận đấu. Nhưng mà các cháu đó đã cống hiến hết cái sức lực của nó trên sân. Tôi cho rằng đấy là một cái rất là điều đáng mừng. Hơn nữa là đây là một cái tập thể mà tôi cho rằng là các cháu nó ở các vị trí thi đấu tương đối là đồng đều. Đặc biệt là từ hàng tiền vệ đến tiền đạo thì các cháu rất là ăn ý với nhau. Tôi cho rằng là các cháu thi đấu được giới chuyên môn thích ấy. Tức là lối chơi của các cháu thì nó phù hợp với cái thể trạng của bóng đá của con người Việt Nam. Tức là các cháu chơi bóng nhỏ, bóng nhuyễn và luôn luôn là có cái sự phối hợp tập thể với nhau. Thì cho thấy là một cái nổi điểm nổi bật lên. Và hai nữa là ở trong từng thời điểm thì cái sự quyết đoán của từng cá nhân đều mang cái dáng rất là có cá tính rõ ràng. Thì tôi cho rằng đấy là cái điều mà các cháu nó sẽ tiến xa.
Là một người cũng đã nhiều năm lăn lộn với việc đào tạo bóng đá trẻ của Việt Nam, ông có nhìn thấy ở trong cái dàn cầu thủ lần này của U19 có những tài năng cho tương lai của bóng đá Việt Nam không thưa ông?
Tôi nghĩ ở thời điểm này thì có lẽ là cái bàn thắng vừa qua mà đá với đội tuyển U19 của Úc ấy, thì Công Phượng số 10 là thủ môn của đội đó, như một cái bàn thắng mà theo tôi thì đấy là một cái bàn thắng rất là tuyệt vời, rất là tài năng, và tôi cho rằng là ít có cầu thủ thực hiện được những cái tình huống như thế để mà ghi bàn, thì đấy là nổi lên như vậy. Thế nhưng bên đó thì còn có nhiều các vị trí khác thì theo tôi là cũng ở một cái trình độ rất là đồng đều nhau. Nhưng ở đây thì tôi cho rằng là không nên quá đánh giá cao những cái kết quả trước mắt của các cháu. Đây chỉ là những điều đáng mừng, tại vì khi các cháu được thi đấu ở những cái giải ví dụ như sau này bổ sung cho Hoàng Anh Gia Lai để đá V-League hoặc là tham gia đội tuyển chính thức thì nó lại là một việc khác nữa. Thì phía trước tương lai của các cháu thì còn nhiều, thì chúng ta bây giờ cũng nên kiên nhẫn để chờ đợi có một cái thế hệ cầu thủ mới của Việt Nam trong tương lai thôi. Thế còn bây giờ nếu như chúng ta tấn bốc các cháu lên nhiều quá thì tôi e rằng là nó bất lợi. Và thực ra mà nói, chơi bóng đá là đòi hỏi cái tính tập thể cao, nó phải còn nhiều yếu tố để đạt đến thành công, chứ không phải là riêng một yếu tố đơn giản là có một kỹ thuật, có một cầu thủ có tài năng không.
Thưa ông, trở lại với cái giải U19 Đông Nam Á hiện nay đang diễn ra tại Việt Nam. Vâng, sau trận thắng Úc 1-0, ông có hy vọng lần này U19 Việt Nam đạt được thành tích đầu tiên?
Tôi nghĩ rằng là hai cái giải như anh nói trước đây thì các cháu đều đã đến trận chung kết. Thì ở giải lần này tôi nghĩ rằng các cháu cũng cố gắng để làm sao có thể thực hiện được. Tại vì trước mắt các Việt Nam mấy ngày đã thắng được Úc rồi. Ngày mùng 9 đội mình gặp đội Nhật Bản cũng sẽ rất khó khăn. Chúng ta thấy rằng là để xem là cái trận đấu cuối cùng của vòng bảng này như thế nào thì chúng ta mới thể nói trước được. Ở bảng bên kia những đội cũng là tầm vóc rất là tốt. Cách chơi thì cũng là thông thuộc lối chơi của đội U19 chúng ta. Thì vấn đề ở đây thì đối với cái bạn trẻ như thế này ấy, thì cái yếu tố bất ngờ có thể là có những cái yếu tố bất ngờ mà nó dẫn đến cái gọi là những cái bàn thua mà rất là vô duyên. Thành ra là ở đây chúng ta cũng chưa nói được gì trước cả ấy.
Nhân nói về U19 và đây là một cái kết quả của một cái quá trình đào tạo rất là bài bản. Vậy ông có suy nghĩ gì về công tác đào tạo cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam không ạ?
Đây chỉ là một cái mô hình mà hiện nay đội tuyển U19 Việt Nam thì có cái nòng cốt là của đội Hoàng Anh Gia Lai. Thế thì tôi hy vọng rằng trong tương lai các câu lạc bộ chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam cũng sẽ đầu tư đào tạo trẻ nhiều hơn để có nhiều lực lượng hơn nữa. Tại vì với một cái phong trào bóng đá ở Việt Nam thì tôi cho rằng là các đội trẻ thì cái sự quan tâm theo tôi thì chưa được gọi là đúng với cái mong muốn của người hâm mộ, mà mới chỉ có một câu lạc bộ của Hoàng Anh Gia Lai thôi. Để sau đó thì hiện nay là những cái lò đào tạo như là TNT của Hà Nội hoặc là sông Lam Nghệ An thì mình, chứ còn lại các câu lạc bộ khác thì tôi thấy là cái sự quan tâm đến các đội trẻ đó thì hãy còn chưa thật là đầy đủ. Tôi hy vọng là đây là một cái mô hình mà để cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp của chúng ta đến lúc ấy học tập và rút kinh nghiệm. Và nếu như các đội bóng đá của Việt Nam, các câu lạc bộ chuyên nghiệp ấy mà có được những cái mô hình đào tạo tốt thì sự lựa chọn trong tương lai của đội tuyển quốc gia chúng ta sẽ rất là tốt và sẽ là có những tài năng mới.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Long. Chương trình tạp chí thể thao chủ nhật hôm nay chúng tôi xin dừng lại đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần tới.